Hôm nay ngày 20 tháng 2 2019, lễ cưới của chú rể Nguyễn Thái Đạt và cô dâu Nguyễn Thị Thúy Mỹ được diễn ra tại chùa Giác Ngộ. Nhân dịp này, thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy gửi đến quý vị đề tài các kỹ năng hạnh phúc gia đình. Các bạn vừa đọc bài kinh Thiện Sinh, có nghĩa đen là kỹ năng sống lành. Kinh Thiện Sinh giới thiệu 6 tương quan hai chiều, bắt đầu từ quan hệ giữa vợ và chồng, rồi một năm sau đó đó là cha mẹ và con cái. Bà bổn phận làm bà con huyết thống, sau đó là mối quan hệ giữa thầy cô giáo và học trò. Đến tuổi 18 trở lên đó, thì có mối quan hệ giữa chủ lao động và người hợp tác lao động. Về phương diện tinh thần đó, thì mỗi người còn có mối quan hệ giữa nhà tôn giáo và tín đồ. Để hạnh phúc trong hôn nhân được bền vững đó, thì các bạn cần suy gẫm một số điều sau đây. Thứ nhất, kỹ năng làm chồng. Kinh Thiện Sinh nêu ra 5 kỹ năng đơn giản vẫn còn phù hợp với bối cảnh xã hội hiện đại. Nếu những người làm chồng áp dụng 5 kỹ năng này để ứng xử với vợ đó, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho vợ. Kỹ năng 1 á, là đối đãi với vợ bằng lễ, tức là thể hiện sự trân quý và tôn trọng. Thì đây là điều mà khi mới yêu nhau đó, các chàng trai và những quý ông đều làm công việc đó đối với các cô gái và các quý bà bình thường. Tiếc là sau khi chính thức làm vợ chồng đó, thì quý ông quên điều này. Có những ông say xỉn bể rượu bia đã không còn giữ được điều đó. Tệ hơn nữa là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ của mình là điều không nên. Kỹ năng 2 đó là chuẩn mực nhưng không hà khắc. Để làm được điều đó đó, thì quý ông đừng nên nghĩ rằng mình là trụ cột gia đình, còn vợ đó là lệ thuộc vào mình. Hôn nhân Phật giáo đề cao sự bình đẳng giữa vợ và chồng, và đó là tôn giáo đầu tiên trong lịch sử nhân loại, từ 26 thế kỷ trước đã quy định như thế. Cho nên đó, phải ứng xử với vợ một cách hài hòa để chia sẻ hạnh phúc và trải nghiệm hạnh phúc cùng nhau. Kỹ năng 3 đó là tùy thời cung cấp y thực. Y là áo quần, thực đó là thực phẩm. Thì lời dạy này có bối cảnh văn hóa của Ấn Độ. Chồng làm trụ cột kinh tế gia đình, vợ làm trụ cột giáo dục đạo đức cho con. Cả vợ và chồng phân công lao động, một người đó thì lo bên ngoài, một người lo bên trong. Thời thế bây giờ đã thay đổi, vợ cùng với chồng đi làm. Mặc dầu vợ có thể sống được bằng đồng lương của mình, nhưng mà Đức Phật vẫn khuyên đó là vào những ngày sinh nhật, kỷ niệm lễ cưới, ngày lên chức, ngày có niềm vui, ngày đi xa về đó, thì chúng ta cung cấp là áo quần. Ở đây được hiểu như là cái sự quan tâm, giúp cho vợ đó cảm thấy rằng đó tình yêu mà chồng dành cho mình đó vẫn còn nồng thắm như thuở ban đầu. Kỹ năng 4, tùy thời tận trang sức đẹp. Thì đây là yếu tố vừa là tâm lý mà vừa là thực tiễn. Khi chính thức trở thành vợ chồng rồi thì quý ông thường quy đổi tình yêu dành cho vợ bằng nồi ơ son chảo thôi. Là khi quý bà cần cái gì? Hoa hồng, quà lưu niệm, trang sức phẩm đẹp. Vì đó là những điều mang lại hạnh phúc cho người nữ. Cho nên Đức Phật rất là tế nhị và tâm lý về vấn đề này. Và kỹ năng 5 đó, là cùng vợ làm tốt việc nhà. Tức là chia sẻ trách nhiệm gia đình, chứ không đổ đồ hết toàn bộ công việc gia đình đó lên vai của người vợ. Vì thời hiện đại này vợ cũng đi làm, một ngày cũng 8 tiếng ở công sở, về đó lo cho con chung, lo cơm nước, rồi chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện giao tế. Mà nếu như không có sự chia sẻ của người chồng vay thịt bắp á, thì người vợ rất vất vả, và do đó đã không thể còn thời gian để chăm sóc bản thân, đó là giữ vóc dáng, giữ sự ngăn nắp, sạch sẽ, nét đẹp. Vì người đàn ông thì thường yêu phụ nữ bằng ngoại hình, cho nên phải chia sẻ trách nhiệm với gia đình để cho vợ mình vẫn giữ được cái thời gian cần thiết cho việc làm đẹp, rồi sống hạnh phúc. Nhờ đó đó, thì cái hạnh phúc giữa vợ và chồng mới thật sự được bền lâu. Điều 2, kỹ năng làm vợ. Hồi đáp lại 5 trách nhiệm được chồng ứng xử đó, thì Đức Phật khuyên vợ nên có 5 kỹ năng sau đây. Kỹ năng 1, siêng năng thức dậy trước chồng. Mặc dù này nó không phải là cái phân biệt đối xử nam nữ như là Nho giáo, nữ là ngoại tộc, nam đó là nội tộc. Đức Phật là xóa sổ cái quan điểm cực đoan đó. Đức Phật thấy rất rõ đó, hạnh phúc của một gia đình đó, lệ thuộc vào người nữ với vai trò làm mẹ, làm vợ. Cho nên đó, sự chu đáo của người nữ trong việc cơm nước, tức là chăm sóc bao tử của chồng và con, sẽ làm cho cả gia đình được hạnh phúc. Mà muốn như thế đó thì quý bà với tư cách làm vợ và làm mẹ cần phải thức dậy trước chồng, và nên xem đó như là một niềm vui để chu toàn mọi thứ trong gia đình. Kỹ năng 2 là nể chồng trước, sau, trong và ngoài. Chúng ta lưu ý 4 trạng ngữ chỉ nơi chốn. Trước mặt gia đình chồng, bạn bè chồng và ngoài xã hội. Sau lưng những người thân, ở trong nhà cũng như là ngoài phố. Dầu cho người vợ có thông minh hơn chồng một cái đầu, vị thế xã hội cao hơn, đồng lương lớn hơn, nhưng nếu không học được tánh khiêm tốn đó, thì vợ sẽ khinh thường chồng và do vậy sẽ mất hạnh phúc. Cái tôi và sự tự ái của đàn ông thường cao, cho nên nó phải hết sức khéo léo để vợ và chồng không va chạm cái tôi lẫn nhau, thì hạnh phúc mới bền vững được. Kỹ năng 3, dùng lời hòa nhã xây dựng, cái là nói nhỏ nhẹ theo công thức lạc mềm buộc chặt, thì quý bà với tư cách là vợ có thể nhờ chồng mình làm ô xin tất tần tật mọi thứ vất vả trong gia đình, chồng cũng sẵn sàng làm. Đàn ông thì không thích nghe nói nhiều, nhất là lời cằn nhằn, cào nhào, than phiền, kể lể, kiếm chuyện, gây sự, nhất là nói dai, nói dài, nói dở. Do đó cần phải góp ý xây dựng bằng những lời hiểu biết hòa nhã, thì hạnh phúc đó chắc chắn sẽ được tăng trưởng. Kỹ năng 4, nhún nhường ủng hộ điều hay. Mặc dù đôi lúc đưa ra một chủ trương nào, kế hoạch gì, thậm chí là bên phía vợ là nổi trội hơn vì tính giá trị, Nhưng rồi mình cũng phải nhúng giường để cho khỏi va chạm cái tôi của nhau. Rồi khi chồng có chương trình hay, kế hoạch hay, dự án hay, đôi lúc nó hơi bị rủi ro và khó khăn, chúng ta phải đứng về phía chồng, đồng hành, ủng hộ, trở thành cảm tình viên hay là cổ động viên, tức là nâng đỡ tinh thần để làm cho điều đúng của chồng chủ trương đó được cơ hội thực hiện. Kỹ năng 5 là hiểu chồng, cảm thông và chia sẻ. Đạo Phật là tôn giáo đề cao hiểu đứng trước chữ thương. Nếu thương mà không hiểu nhau đó thì càng thương nhau càng nỗ lực sở hữu nhau, tạo ra cái còng số 8, làm cho người được bình thương đó có cảm giác mất tự do, không được hạnh phúc. Cũng giống như con chim ở trong chiếc lồng vàng, không thể nào cảm thấy vui như thể là đang ở ngoài bầu trời với rừng xanh. Cho nên là chúng ta phải cảm thông, tức là hiểu sâu để tin tưởng nhau, không nghi kỵ nhau, và chia sẻ những chuyện quan trọng trong đời, những niềm vui cũng như những nỗi buồn, rồi kế hoạch, chương trình, dự án, những thứ mà nó gắn liền với cuộc sống thì chúng ta cần phải chia sẻ nhau. Vì nhất là người nữ đó, khi được chia sẻ sẽ có cảm giác rằng là chồng thương mình và mình vẫn là số 1, mình là tâm điểm của hạnh phúc. Mà muốn như vậy đó thì vợ phải hiểu và cảm thông, chứ nói đang câu thì bị phản đối, phê bình, chỉ trích, là kỳ đà cản mũi, thì chừng vài ba lần người chồng không còn cảm giác muốn chia sẻ nữa. Không chia sẻ với vợ trong nhà mà chia sẻ với các nhân viên trợ lý khác giới phái thì lúc đầu đó nó là sự thiện cảm, sau đó nó trở thành là gì? Ngoại tình trong tâm tưởng. Từ ngoại tình tâm tưởng dẫn đến ngoại tình thật đó, nó chỉ là một cái tích tắc của sự làm chủ hay là mất làm chủ thôi. Do đó người vợ muốn giữ được trái tim và hạnh phúc của chồng phải là người hiểu và cảm thông để chia sẻ. Nếu không làm được việc đó đó, dầu lợi thế về ngoại hình, bằng cấp cao, đồng lương lớn, thông minh nhiều đi nữa, có thể thành đạt bên ngoài xã hội, nhưng mà về nhà đó khó có thể đạt được hạnh phúc. Điều 3, chung thủy trong hôn nhân. Điều đạo đức thứ 3 Đức Phật quy định cho các Phật tử tại gia đó là nhận thức được rằng đời sống vợ chồng á là một vợ một chồng, không chấp nhận hình ảnh và sự có mặt của người thứ ba. Cho nên á, cả hai bên phải nỗ lực bảo vệ hạnh phúc của mình như chính hạnh phúc của người khác. Thì bằng tinh thần này đó, nếu chúng ta xinh, đẹp, dễ thương, giỏi giang, trách nhiệm, vân vân, tức là có những phẩm chất cao quý, đi tới đâu các bạn sẽ bị những người khác giới phái để ý, quan tâm, thậm chí là theo đuổi, chinh phục, mặc dầu họ có thể biết rằng các bạn là thuyền đã đóng ván rồi, đã cập bến rồi, tức là có vợ chồng rồi, nhưng mà nhiều người vẫn không buông tha. Cho nên á, sự chung thủy trong hôn nhân sẽ giúp cho các bạn nghĩ đến vợ chồng mình á, là ưu tiên nhất, để khi mà có những cái nỗ lực sai cách của những người khác giới phái thì chúng ta biết thắng lại kịp thời và không trở thành nạn nhân của các cuộc tình mà bắt đầu của nó nghĩ rất là đơn giản, vì về sau đó tạo ra rất nhiều các yếu tố làm đổ nát hạnh phúc gia đình. Nếu vợ và chồng là yếu tố dẫn đến hạnh phúc thì bồ và người tình là yếu tố phá hoại gia can. Và nên nhớ điều đó để chúng ta chăm sóc nhau, nâng đỡ nhau với lòng kiên nhẫn lớn. Nếu không có tâm kiên nhẫn á, thì cứ mỗi một cái sự bất đồng nho nhỏ, người nào thiên về cảm xúc nhiều sẽ có khuynh hướng cường điệu hóa, quan trọng hóa, nghiêm trọng hóa, thì việc nó nhỏ trở thành lớn, lớn trở thành phức tạp. Còn người có tu tập á, làm chủ cảm xúc, biết kiên trì với mục đích tốt, không bỏ cuộc nửa chừng, không buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, cường điệu, thì dễ dàng khắc phục được các yếu kém về cảm xúc, nhất là các cảm xúc tiêu cực. Để chung thủy trong hôn nhân, trong các kinh Đức Phật dạy rất kỹ, không tìm lý do giao tiếp với người khác giới phái. Khi giao tiếp với người khác giới phái ngoài vợ chồng của mình, dừng lại ở bản chất của công việc. Khi tương tác nó trong công việc thì phải làm chủ chính mình, không để ý đến tướng chung và đặc điểm riêng của người khác giới phái đó. Tướng chung là ngoại hình giới tính, như người nữ thì yểu điệu, đẹp đẽ, dễ thương, thùy mị, tóc dài, rồi con mắt, lỗ mũi, giọng nói, điệu bộ, cử chỉ. Đó là những cái tướng riêng. Của tướng chung là cái dáng vẻ của nam và nữ. Để ý vào tướng chung hay là tướng riêng của người khác giới phái thì tự động làm cho chúng ta phải quan tâm. Và cuối cùng rồi mình thương người đó nào không hay. Đang khi chúng ta đã chính thức có vợ có chồng, phải cần phải hài lòng với vợ chồng của mình để khỏi phải ngoại tình trong tâm tưởng. Ngoài ra thì vào những ngày sốc vọng, đó là ngày sau và mùng 1, Đức Phật khuyên ăn chay. Lý do rất đơn giản đó, trong thực phẩm thịt cá chứa đựng rất nhiều các chất kích thích, mà tiêu thụ các thực phẩm này vào thì nó tự động tạo ra phản ứng tính dục, nó làm cho cái nhu cầu hưởng thụ tính dục cũng gia tăng. Và đây cũng là lý do tại sao các vị xuất gia ăn chay trường, để giảm đi cái hoạt động tính dục đó thì mới có thể tu tốt được. Thì trong quan hệ vợ chồng, người nào mà có nhu cầu sinh hoạt vợ chồng mạnh quá đó mà người còn lại đáp ứng không nổi, thì nỗ lực ăn chay vào ngày rằm mùng 1 để bớt đi cái nhu cầu đó, thế vào đó là lao động thể thao để tiêu hao các năng lượng calori, không xem phim ảnh đồi trụy, rồi không bàn những cái chuyện đồi trụy, để tâm của mình tập trung vào những cái gì cao quý hơn, có giá trị tương đương hoặc là cao hơn. Thì bằng cách đó đó, dầu đi làm xa, vắng nhà, không có vợ hoặc là chồng đồng hành theo, chúng ta vẫn giữ được sự chung thủy trong hôn nhân. Và nếu không làm được việc đó đó thì hạnh phúc sẽ bị đe dọa. Điều 4, giữ gìn sự hài hòa. Trong chữ Hán, chữ An nó được cấu tạo bởi hai bộ phận. Bên trên là chữ Miên, tức là mái nhà, tượng trưng cho ngôi nhà. Bên dưới là chữ Nữ, tượng trưng cho vai trò làm mẹ, làm vợ, làm chị gái, làm em gái, làm con gái, làm cháu gái. Nền văn hóa chiết tự của Trung Hoa nhắn gửi thông điệp rằng đó, hạnh phúc của gia đình đó, lệ thuộc phần lớn vào sự thông minh của người nữ. Người nữ mà khéo léo thì cả gia đình được hạnh phúc. Người mẹ mà khéo léo thì những đứa con, bao gồm con chung, trong tình huống ngay cả có con riêng đi nữa, trước khi mà lấy nhau đi nữa, cũng trở nên hòa thuận, thương yêu nhau, dìu đỡ nhau, nâng đỡ nhau để được thành công trong đời. Cho nên á, người nữ thì có cá tính dịu dàng, kiên chỉ, chi tiết, kiên trì. Do đó dễ dàng thể hiện thái độ hài hòa, nhỏ nhẹ, dễ thương. Và điều đó sẽ giúp cho người chồng là thương mình nhiều hơn. và sự thương yêu giữa vợ và chồng trên nền tảng của hài hòa đó đó sẽ là hạnh phúc bền lâu. Hiện nay thì chúng ta vẫn đang còn trong mùa tháng giêng. Trong nền văn hóa châu Á đó thì tháng giêng là tháng đi làm phúc, lễ bái 10 cảnh chùa, làm việc thiện việc nghĩa. Thì quý vị để ý tại sao đó trong văn hóa chùa và văn hóa của phương Đông đó luôn lấy màu đỏ làm biểu tượng. Chẳng hạn như chúng ta có cái bao lì xì đó, nó được gọi trong chữ Hán là hồng bao, tức là bao màu đỏ. Thì có hai ý nghĩa biểu tượng. Thứ nhất á, màu đỏ tượng trưng may mắn. Vì khi mà mình tặng ai một cái bao lì xì, mình mong đợi rằng là người đó sẽ gặp được thuận duyên, thành công trong lập nghiệp, tăng trưởng kinh tế, phát triển hạnh phúc, đỗ đạt, những nỗ lực gì đó cũng đạt đến kết quả tốt. Nghĩa thứ hai đó, màu đỏ tượng trưng cho sự hài hòa, hòa hợp, đoàn kết. Trong quan hệ vợ chồng đó, đánh mất đi yếu tố hài hòa đó thì vợ và chồng rơi vào tình trạng đồng sàng dị mộng, nằm ngủ trên một con giường, một chiếc giường thôi, nhưng mà hai người đó có hai quan điểm khác nhau, thái độ khác nhau, lý tưởng sống khác nhau, phương pháp làm việc khác nhau, cách thức sống khác nhau, mục đích khác nhau, thì rất dễ rơi vào trạng thái cô đơn. Mặc dù trong gia đình đó có thể là rừng tiền biển bạc, tiện ích vật chất đủ đầy, nhưng mà không được hạnh phúc. Muốn có được cái sự hài hòa trong vợ chồng đó thì cả hai cũng phải quan niệm á, dị biệt là phong phú. Đừng xem dị biệt á, là đe dọa. Đừng có thái độ độc tôn, dẫn đến độc tồn, độc đoán, thậm chí đó, độc ác. Chúng ta phải chấp nhận sự dị biệt. Nam và nữ khác giới phái, cho nên là cá tính khác nhau, bổ sung cho nhau để nó tạo ra sự chu toàn. Còn xem cái dị biệt là đe dọa đó, nó làm chúng ta trở nên thiển cận và hẹp hòi. Hài hòa nó thường được biểu đạt qua thái độ sống. Trước nhất là ứng xử lời nói và giao tế. Chúng ta cam kết là không càm ràm, cằn nhằn, kể lể, rồi gây sự, không trách móc, không hờn giận, không lý luận hơn thua. Bởi vì trong quan hệ hôn nhân đó, một trong hai người thắng dẫn đến kết quả là cả hai cùng thua, thua về hạnh phúc. Cho nên phải tương nhượng nhau, hài hòa với nhau. Là lúc đó, hai bạn với tư cách là vợ chồng có hai quan điểm dị biệt, hai phương pháp thực hành khác nhau, nhưng nếu cái kết quả đạt được đó là 80 thì thôi mình nhường nhau, thà chấp nhận cái kết quả nó thấp hơn chút xíu mà hạnh phúc được á, vuông chọn. Còn hơn á, là mình khẳng định rằng là phải làm theo cách của tôi, phải đi theo lý tưởng của tôi, phải như thế này, phải như thế kia, đạt được kết quả lớn đó, nhưng mà hạnh phúc không có, thì không có giá trị gì. Gia đình hiểu để tương nhượng. Và quan trọng hơn á, mục đích của lối sống hài hòa là để nhằm bồi đắp hạnh phúc và an vui. Cho nên nó chuyện qua rồi khép lại, không để bụng, để dạ, không hờn giỏi, không kể lể. Còn những người quan trọng qua vấn đề đó thì mỗi lần nỗi buồn xuất hiện đó thì kể dây mơ rễ má chuyện đã xảy ra mà vốn nó không còn nữa, thì nó mất hết năng lượng để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Điều năm, đời sống tinh thần. Tín đồ các tôn giáo đó, ngoài việc làm giàu để có được các tiện ích vật chất cho cuộc đời bớt lam lũ vất vả, phần quan trọng cần phải hướng đến đó là trải nghiệm thực phẩm tâm linh. Đạo Phật rất chú trọng về các loại thực phẩm tâm linh, là các phẩm chất cao quý của tâm, có khả năng mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Trong mối quan hệ hôn nhân hai tôn giáo, một bên là đạo Phật, một bên là đạo Câu Đài, hay là bất kỳ một tôn giáo nào khác, thì các bạn nên giữ được văn hóa đạo ai lấy giữ, và đồng thời đó giúp cho con chung của mình đó có được cái kiến thức và tầm nhìn, hiểu luôn cả bối cảnh văn hóa của cha và của mẹ. Còn việc lựa chọn tôn giáo của đứa con trong tương lai đó thì đứa con sẽ tự quyết định, hoặc là chọn luôn cả hai tôn giáo thì cũng càng tốt thôi, nó tạo ra sự hài hòa. Cho nên á, khi mình giáo dục con được tinh thần như thế thì đứa con á sẽ từ nhỏ đó trở thành tín đồ. Đối với các tôn giáo khác đó, mặc dù tôi cũng có dạy môn 10 tôn giáo lớn thế giới, nhưng mà tôi không muốn làm bàn, tôi chỉ muốn giới thiệu về phía Phật giáo thôi. Thì tại chùa Giác Ngộ đó, vào chiều Chủ nhật lúc 14:30 có chương trình búp sen từ bi dành cho các cháu tuổi lên 3 đến tuổi 13 sinh hoạt. Chủ nhật hàng tuần vào lúc 13:00 đến 17:00 đó thì có chương trình tuổi trẻ hướng Phật dành cho các cháu thiếu niên và thanh niên, học sinh và sinh viên tuổi từ 14 cho đến 40. Còn sáng Chủ nhật á, từ 7:00 đến 11:00 đó thì dành cho trung niên và lão niên. Buổi sáng và chiều Chủ nhật trung bình có 600-700 người sinh hoạt. Khi đến chùa sinh hoạt Phật pháp từ nhỏ đó thì các bạn sẽ hiểu rõ được 4 trọng ân: ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức, ơn tổ quốc bảo hộ độc lập chủ quyền, ơn đồng loại. Nhờ tình nguyện làm các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, chúng ta không phải làm tất tần tật mà vẫn có giá trị giao hoán trong đời. Thì như vậy người tu học Phật từ nhỏ sẽ biết trọng cha kính mẹ, hiếu kính, không dựa dẫm, không ăn bám, rồi có lòng hiếu thảo để phụng sự và làm cho cha mẹ được hạnh phúc. Làm được điều đó thôi đó, biết bao nhiêu cha mẹ được hạnh phúc rồi. Cái khổ đau của các bậc cha mẹ là có những đứa con hư. Phần lớn các gia đình giàu có về kinh tế, nếu không chú trọng đến việc giáo dục con cái từ nhỏ đó thì con bị hư rồi đó, gần như là khổ cả một kiếp người. Cho nên tại chùa thì các cháu sẽ được học kỹ năng sống, giá trị sống, rồi đọc kinh, thực tập thiền. Đọc kinh thì mở chân lý, thực tập thiền thì làm chủ cảm xúc, rồi tu luyện đạo đức thì sống có các phẩm chất cao quý. Cho nên những cháu như vậy đi tới đâu cũng đàng hoàng, đứng đắn, ai cũng quý trọng và tạo ra các giá trị. Cho nên chúng ta phải chịu khó trau dồi đời sống tâm linh. Các bạn thuộc tín đồ tôn giáo nào thì trở nên quan đạo trong tôn giáo đó, hoặc là Phật tử đó, thì việc tu học Phật đó bắt đầu bằng việc đi chùa, tham gia các sinh hoạt như vừa nêu. Kế đến đó là đọc kinh, không phải để cầu phúc, đọc kinh để mở sự hiểu biết. 45 năm truyền bá chân lý đó, Đức Phật để lại 84.000 bài kinh, và còn lưu giữ hiện nay là khoảng 39.000 bài. Thì tôi đã phiên dịch đó khoảng gần 100 bài kinh tiêu biểu, bao gồm các bài kinh dạy về quan niệm thế giới, quan niệm nhân sinh, quan niệm xã hội, quan niệm chính trị, quan niệm đạo đức, quan niệm lập nghiệp, quan niệm về cách tu, cũng như là các phương pháp vượt qua đau khổ niềm đau. Thì trong phần quà tặng á, thầy có gửi quyển kinh Phật về đạo đức và xã hội. Trong đó Đức Phật dạy đạo đức cá nhân, đạo đức gia đình, đạo đức kinh tế, đạo đức cộng đồng, đạo đức ứng xử, rồi tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, hóa giải hận thù, vượt qua quan trái, hòa bình thế giới, nghệ thuật phát triển đất nước, quản trị đất nước, làm vua chân chính, vân vân. Thì cố gắng học Phật đến đây đến chốn để mở ra được tầm nhìn trí tuệ về các quy luật cuộc sống, thì chúng ta thoát khỏi mê tín dị đoan mà bản chất của mê tín là mang lại nỗi sợ hãi và tốn kém rất nhiều tiền, tiền mất tật mang. Tu tập thứ hai theo Phật giáo đó là thực tập đạo đức. Chúng ta phải thấy rất rõ đạo đức là nền tảng của hạnh phúc. Cho nên á, dầu không ai biết đến, chúng ta vẫn phải sống đạo đức. Dầu bị cạm bẫy hay cám dỗ, thậm chí là hăm dọa, chúng ta vẫn nêu cao các phẩm chất đạo đức. Vì sống có đạo đức á, thì các bạn có thể giàu ít một chút, chậm giàu một chút, nhưng mà cái giàu đó không có gì phải sợ ai, vì có phạm luật pháp đâu sợ. Cho nên các bạn á, đặt lưng xuống giường là có thể ngủ ngon giấc, sáng mơ thức dậy thì có được sự bình an. Ở đâu cũng không sợ bị phê phán, chỉ trích, không sợ bị gỡ lịch ở trong tù. Tu tập thứ ba đó là trải nghiệm thiền, tức là làm chủ đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Chúng ta thấy rõ được các phản ứng cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, không chạy theo chúng, không lệ thuộc vào chúng, và trở nên cao quý. Chuyện qua rồi, bao gồm các chuyện quá khứ thì khép lại. Đừng dựng một cuốc mã nỗi khổ quá khứ sống lại thêm một lần nào nữa, bằng ký ức, bằng kể chuyện, ngoại trừ để học một bài học lịch sử nào đó, cho giáo dục nhân quả hay là giáo dục đạo đức nào đó, chúng ta kể lại cái câu chuyện đã xảy ra để nhắc nhở con cháu và người thân hoặc là bản thân mình. Ngoài cái sự kiện nhắc nó ra với mục đích giáo dục đó, khóa cái van quá khứ lại để chúng ta không chìm tâm trạng của mình vào nỗi đau mà vốn nó không còn nữa. Đồng thời Đức Phật dạy không nên lo lắng về chuyện tương lai, vì nó dẫn tới sự bất an và căng thẳng. Tương lai đó dần dà trở thành hiện tại thôi. Thay vì lo về tương lai dẫn đến mất ngủ, căng thẳng, mệt mỏi, tốn nhiều năng lượng vô ích, Đức Phật dạy chúng ta hãy tập trung vào hiện tại với tinh thần trách nhiệm và cam kết lớn. Nỗ lực làm cái gì đó là phải đúng với phương pháp tốt, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng trước số phận, thì trước sau gì các ước mơ chân chính của chúng ta cũng lần lượt trở thành hiện thực. Thì lối sống đó được gọi là sống thản nhiên, vì chúng ta hiểu rõ nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, con người như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, cách thức như vậy, thì kết quả phải là như vậy, muốn khác hơn cũng không được. Nó là tiến trình tự nhiên của nhân quả thôi. Sống thiền là sống như thế. Còn kỹ năng thực tập thiền rất là đơn giản. Các bạn có thể thực tập lúc ngồi, lúc nằm, lúc ngủ, nhưng mà căn bản nhất vẫn là thực tập thiền ngồi. Thì ngồi trong tư thế thoải mái, ngồi dưới sàn nhà hay ngồi trên ghế, buông lỏng các cơ bắp, nhắm mắt lại để hạn chế phản ứng của con mắt, rồi hạn chế cái sự nghe, buông hết tất cả mọi phương tiện giải trí để soi thấu lại bản thân mình, theo dõi hơi thở ra và vào theo công thức 60, tức là hít vào một hơi thật sâu bằng lỗ mũi 6 giây, nín thở 2 giây để thanh khí đưa vào đến tận đan điền, thở ra 10 giây, nín thở 2 giây để trượt khí từ đan điền được tống khứ ra bên ngoài. Khi thở vào thì các bạn liên tưởng phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Khi thở ra các bạn liên tưởng thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực. Theo dõi và đếm hơi thở với chu kỳ 4 bước điều trên được gọi là thiền khí công. Bản chất của oxy đó thì mang lại sự kích thích neuron thần kinh, làm tươi nhuận máu, ổn định nhịp tim, giúp các bạn không sợ, không lo lắng, không căng thẳng, không hồi hộp, điềm tĩnh, giảm đi cơn giận và trở nên sâu lắng hơn, sâu sắc hơn. Trước khi làm bài thi, các bạn nên khuyên con cháu ngồi trong phòng thi đó, trong lúc chờ rung chuông để đọc bài thi, thì hãy thực tập thiền 5 phút, bài vở sẽ được nhớ phanh phách ở trong đầu. Trước khi làm một vấn đề gì, hãy tập trung thiền 5 phút. Thì 5 phút như vậy thì các bạn hít thở được khoảng chừng 30 lần theo công thức điều trên. Các bạn cảm thấy là thư thái, nhẹ nhàng, thoải mái, không căng thẳng, không mệt mỏi. Các bạn tái hồi phục năng lượng do việc làm đó đánh mất đi. Còn đi vào chiều sâu của thiền đó, thì lại có nhiều giá trị trị liệu khác. Nếu muốn niệm sâu đó thì các bạn vào trong Google gõ tên Thích Nhật Từ là tên của thầy, sau đó đánh chữ thiền Phật giáo hay là thiền tứ niệm xứ thì có khoảng 40 bài thầy hướng dẫn rất là chi tiết. Ngoài ra thì trên mạng YouTube thì có khoảng 5.000 chủ đề giảng về các nội dung khác nhau. Muốn tìm hiểu về một vấn đề gì đó thì các bạn chỉ cần truy cập vào Google gõ Thích Nhật Từ, đánh một từ khóa nào đó mà muốn tìm hiểu, phần lớn đó đều đã có giải thích hết rồi, để chúng ta tìm hiểu thêm nền minh triết và áp dụng vào trong đời sống để giúp cho tinh thần của chúng ta trở nên phong phú và sống an vui hạnh phúc trong đời. Kính thưa cao quý thiền hữu tri thức, nhân ngày lễ cưới của Nguyễn Thái Đạt và Quỳnh Thị Thúy Mỹ, thầy nhắc một vài điều thuộc nhóm kỹ năng hạnh phúc gia đình. Thế thực ra thì trong kinh Phật á, với 38.000 bài kinh á, các kỹ năng đó rất là nhiều và đa dạng, thời gian thì không cho phép. Thì cũng mong những người yêu quý mến đạo Phật đó nên dành thời gian mỗi ngày trung bình 15 phút đọc chân lý Phật hoặc là nghe chân lý Phật. Từ năm 2000 á, thì Chùa Giác Ngộ có ấn bản Internet về kinh điển miễn phí trên trang daophatngaynay.com. Đến năm 2004 cho đến nay đó thì Chùa Giác Ngộ có thêm ấn bản kinh sách nói hoàn toàn miễn phí trên trang web chùagiacngộ.com và phatam.com. Đọc kinh sách đó thì các bạn phải ngưng các công việc đang làm thì mới tập trung được. Đang khi nghe kinh đó, với dạng sách nói đó, thì các bạn vừa lái xe, vừa ngồi trên xe hơi, xe bus, xe lửa, máy bay, rồi làm việc nhà, thậm chí là đang tắm rửa, vệ sinh cá nhân á, các bạn vẫn có thể tận dụng thời gian để nghe được. Đó là tiện ích của thời đại mới, thời đại công nghệ 4.0. Theo dự đoán của thầy thì khoảng 50 năm tới đó, các ấn bản sách đó sẽ bị đình chỉ vì nạn ô nhiễm môi trường, tốn nhiều tiền vận chuyển đi không tiện. Rồi trong một cái iPhone hay điện thoại thông minh đó, các bạn có thể chứa hàng ngàn quyển sách nói, hàng triệu các quyển sách e-book rất là thuận lợi. Ở đâu các bạn chỉ cần có đường truyền Internet là có thể truy cập để xem được và nghe được. Đó là xu thế mới của toàn cầu thôi. Cho nên thầy rất mong các bạn dành thời gian để nghiên cứu mở trí tuệ. Thay mặt tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, thầy chúc chú rể và cô dâu được trăm năm hạnh phúc đến răng long tóc bạc và trở thành tấm gương chói sáng về đời sống hạnh phúc gia đình. Cũng giống như cha mẹ của chú rể là chị Dương Thị Nhàn, là Phật tử Thuần Thành của chùa Tượng Sơn và cũng là mạnh thường quân của chùa. Thì ngoài Chùa Giác Ngộ này ra thì thầy còn làm chủ trì một số chùa ở một số tỉnh. Thì chùa Tượng Sơn ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, gắn liền với di tích đại danh ni Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Và ngày rằm tháng Giêng, tức hai ngày trước năm 2019 là kỷ niệm 228 năm ngày mất của ông. Thì mẹ của chú rể đó là đi chùa và dẫn toàn gia đình cùng đi chùa để làm Phật sự đóng góp. Thì chú rể nên noi theo truyền thống này để làm tốt và giúp cho con cháu mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Và cô dâu là tín đồ của đạo Cao Đài. Thì đạo Cao Đài đó là tôn giáo hài hòa, sử dụng nhiều giá trị tôn giáo khác gộp lại, trong đó có Phật giáo, có Thiên Chúa giáo, có Nho giáo, có chủ nghĩa anh hùng dân tộc và có những phẩm chất cao quý. Thì trong đạo Cao Đài vẫn có thờ Phật và Bồ Tát. À, thì đó là một điều mà việc hôn nhân khớp tôn giáo đó vẫn có thể giữ được cái sự hài hòa. Còn giữa đạo Phật với đạo Công giáo hay là Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo thì cái sự dị biệt đó, nó nhiều hơn, thì phải khéo léo lắm thì mới có thể giữ được hạnh phúc gia đình. Vì sự khác biệt nó dẫn đến va chạm. Còn 30% trong đạo Cao Đài đó là Phật giáo. Cho nên thầy tin rằng đó cô dâu và chú rể sẽ rất là hài hòa, rồi hai bên cùng tìm hiểu lẫn nhau, tôn giáo của nhau để sống thật tốt và trở thành tấm gương cho con cháu nói theo. Chúc tất cả đạt được năm phước lành, phước hỷ tướng, mọi người gặp đều vui vẻ, phước sức khỏe và tuổi thọ, để tránh được tình trạng lực bất tòng tâm, biến các ước mơ trở thành hiện thực. Phước tài sản đủ đầy để không bị vất vả về đời sống vật chất, biết chia sẻ phước báo của mình cho các mảnh đời kém may mắn hơn. Phước thuận duyên, đi tới đâu cũng được thành tựu, mọi người giúp đỡ. Nếu có trở ngại thì kết cục vẫn là sự hanh thông. Và cuối cùng là phước trí tuệ, có khả năng khép lại khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc trong đời. Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 trở về đó, thì thay mặt tất cả thành viên tăng đoàn Phật tử Chùa Giác Ngộ, thầy chúc tất cả được hạnh phúc và hạnh thông. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.